Kính thưa các bạn, trong phần này chúng ta sẽ học qua bài Nguyệt Quang Bồ Tát Chú Chandra Prabha Bodhisattva Dharani. Kính thưa các bạn, Nguyệt Quang Bồ Tát có tên phạn là Chandra Prabha Bodhisattva. Ngoài danh hiệu là Nguyệt Quang Bồ Tát, Ngài còn có các danh hiệu khác như sau: Nguyệt Tịnh, Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ Tát, vân vân. Nguyệt Quang Bồ Tát là vị đại hiếp thị bên phải của Đức Phật Dược Sư Vaisajaguru Buddha tại thế giới tỉnh Lưu Ly Vaidurya ở phương Đông. Ngài cùng với vị đại hiếp thị bên trái là Nhật Quang Bồ Tát Surya Prabha, là hai vị đại thị giả của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai. Các ngài là nhất sanh bổ xứ, tức chỉ còn sanh lại một lần nữa là thành Phật. Tên tiếng Anh của Ngài là Lunar Radiance Bodhisattva hoặc là Moonlight Bodhisattva. Đây là hình ảnh tượng trưng cho Ngài Nguyệt Quang Bồ Tát. Ở trên đầu có vầng trăng rất là sáng. Và trong hình này thì hình Nguyệt Quang Bồ Tát ở bên trái của chúng ta, tức là ở bên phải của Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Và hình kế tiếp là Ngài ngồi trên tòa sen, tay cầm một bông hoa sen màu vàng, ở trên có vành trăng. Ngài đội mão có hình Phật và toàn thân Ngài là màu vàng. Trong hình này, Ngài đứng trên tòa sen, hai tay cầm cành hoa và trên cành hoa có vầng trăng rực rỡ, rực sáng. Chữ chủng tử của Nguyệt Quang Bồ Tát là chữ Cha. Nếu mà viết theo chữ cổ phạn, Siddham, thì chúng ta viết như sau. Còn nếu chúng ta viết theo chữ Latin là chúng ta viết chữ C và chữ A ghép lại. Và nếu viết theo chữ Devanagari thì chúng ta viết như sau. Thì ba cách viết này chỉ gọi là script, nhưng chứ không phải là ba ngôn ngữ khác nhau, là ba cái cách viết của ngôn ngữ phạn. Ngôn ngữ phạn chỉ là một thôi, không? Nhưng mà ba cách viết khác nhau. Cổ phạn là chữ Siddham, rồi kế tiếp là chữ Devanagari là chữ như thế này. Và ngày nay, để cho người phương Tây có thể dễ dàng tiếp cận với chữ Sanskrit, người ta mới thiết lập ra chữ Latin, thì người ta viết thành cái chữ Latin như thế này, gọi là Romanized hoặc là Latin, thấy không? Và thủ ấn của Nguyệt Quang Bồ Tát thì chúng ta bắt ấn như thế này. Câu tâm chú chân ngôn có nhiều phiên bản khác nhau và đều đúng như nhau. Các bạn có thấy những phiên bản như thế này thì đều đúng hết. Chẳng hạn như là Om Namo Chandra Prabhaya hay là Namasamanta Buddhanam Chandra Prabhaya Swaha hay là Om Chandra Prabhaya Swaha hoặc là Namasamanta Buddhanam Chandra Prabhaya Swaha, thì câu số 2 và câu số 4 là giống nhau. Chỉ có cách là người ta đã chuyển chữ Anuswara, chữ M có dấu chấm, thành chữ N rồi. Thì cái cách đọc là Chandra, bởi vì chữ D là chúng ta đọc bằng phần răng, thì cái Anuswara này phải chuyển thành chữ N. Thì có người ta để nguyên chữ như vậy, nhưng mà mình phải đọc là Chandra. Nhưng mà có người ta đã chuyển sang chữ N rồi để cho mình dễ đọc thôi. Thì hai cái câu này là giống nhau hết. Thì bốn câu coi như là có ba câu đó. Thì đó là các phiên bản khác nhau. Thì trong phần này thì chúng ta chọn câu chú này để chúng ta học. Câu tâm chú phạn này là câu chú phổ biến nhất. Thì chúng ta đọc như sau: Namassamanta Buddhanam Om Chandra Prabhaya Swaha. Namassamanta Buddhanam Om Chandra Prabhaya Swaha. Namassamanta Buddhanam Om Chandra Prabhaya Swaha. Đó. Chúng ta có thể xem phần phiên âm ở dưới đây. Chữ nào mà chúng ta viết in thì chúng ta đọc hai nhịp, chữ nào viết thường chúng ta đọc một nhịp. Cách chúng ta đọc câu chú này là như thế này. Namas. Chữ này đứng một mình thì chúng ta đọc là Namaha. Phải không? Visarga, chữ H có dấu nặng, là nguyên tắc là chúng ta lấy chữ nguyên âm ngoài trước, chúng ta choàng ra ngoài sau, chúng ta đọc là Namaha. Đó. Nhưng mà bởi vì nó đứng chung với chữ chữ Samanta, chữ kế tiếp là chữ Sr, thì do đó theo luật tiếng Phạn phát âm thì chúng ta chuyển cái chữ AH này thành chữ Sr luôn, để chúng ta đọc cho nó trơn tru trôi chảy, là chúng ta đọc là Namasamanta. Chữ này chúng ta để ý ba thứ trong đây. Chữ DH là chúng ta đọc là D, để cái lưỡi gần cái răng chúng ta đọc là D, cũng như chữ D thì chúng ta đọc là D, nhưng mà chữ D và chữ H thì chúng ta đọc là D, cái hơi đưa ra mạnh một chút. Chữ A thì có dấu gạch ngang trên đầu thì chúng ta đọc kéo dài hai nhịp. Chữ A này cũng vậy, cho nên là Buddha Nam. Chữ Năm này chúng ta không đọc là Năm mà chúng ta đọc là Nam, phải không? Bởi vì chữ A chúng ta phải kéo dài trước rồi chúng ta mới đóng chữ A lại. Buddha Nam, phải không? Rồi kế tiếp là chữ Ôm này á, chúng ta phải đọc chữ Ô là hai nhịp, chúng ta phải kéo dài chữ Ô trước rồi mới đóng chữ Ô lại. Ôm, phải không? Chứ chúng ta không đọc là Ôm, phải không? Chữ Ô là diphthong là hai nhịp. Om Chandra, thấy không? Chúng ta phải đọc phải có chữ D và chữ R trong đó. Chandra. Pra, thấy không? Prabhaya. Chữ Pra và chữ Ya là đọc một nhịp, còn chữ Ba là hai nhịp. BH chúng ta đọc là B. Prabhaya, Swaha, là đều hai nhịp hết. Đó là cách chúng ta đọc câu chú này như thế. Chữ Namasamanta Buddhanam nghĩa là quy mệnh các Phật Đà hay là chư Phật. Chữ Ôm là từ gốc của vũ trụ, của Pháp, là từ thiêng liêng nên chúng ta không dịch nghĩa. Chữ Chandra là trăng, chữ Prabha là sáng ngời. Thì khi ta ghép lại, Chandra Prabhaya nghĩa là Nguyệt Quang Bồ Tát. Chữ Swaha là thành tựu kiết tường. Và câu chú dài được trích trong kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Tổng Trì. Phần phạn văn trong kinh này được ghi như sau. Đó. Thì đây là phần phạn văn trong bài kinh đó. Và chúng ta có thể bấm từ nguồn này để chúng ta đọc. Và phiên bản của Ngài Huyền Thanh có phần Việt ngữ và phần phạn văn. Phần Việt ngữ thì chúng ta chép lại và chúng ta gạch xéo để chúng ta có thể dễ dàng đọc. Và phần phạn văn là ở dưới đây. Các bạn có thể tham khảo. Còn bản dịch của Ưu Bà Tắc, Nguyên Thuận Liên Thanh biên soạn thì không có phần tiếng Phạn, chỉ có phần Việt ngữ như sau. Và các bạn cũng có thể bấm vào nguồn này để chúng ta tham khảo thêm. Và trong phần này chúng ta chọn câu chú chuẩn này để chúng ta học. Cách thức chúng ta đọc câu chú này là như thế này. Sandite dushta anyamite udutha sanchitta pratitha yatmi jatha udutha goratetha Jimatha Swaha. À, cách chúng ta đọc câu chú này là như thế này. Ở trong đây á, là chữ M có dấu nặng thì chúng ta gọi là Anuswara. Thì Anuswara này chúng ta phải xem chữ kế tiếp là chữ gì. Thì chữ kế tiếp là chữ D. Chữ D là chúng ta đọc bằng phần răng, để cái lưỡi gần cái răng chúng ta đọc. Do đó chúng ta phải chuyển chữ Anuswara này thành chữ N để chúng ta đọc cho đúng, gọi là Sandite, hay không? Chữ A đó thì chúng ta đọc là A, đúng không? Gọi là San, đúng không? Sandite, Sandite, chữ E là diphthong là hai nhịp. Sandite. Dushta, Dushta. Chữ S này có dấu nặng này chúng ta đọc, để cong lưỡi lại đọc là sh, 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 không? Và chữ TH nè. T có dấu nặng là t, còn TH là th, th, tờ hờ đó, th. Dushta, Dushta. Anyamite, cái chữ này chúng ta đọc là Anyamite, Anyamite. Chúng ta không có đọc chữ J là chữ J câm nha. Anyamite, Anyamite, Anyamite. Chữ E là hai nhịp. Udutha, Udutha. Chữ D và chữ tha. Chữ D có dấu nặng và chữ thờ có dấu nặng thì chúng ta đọc cong lưỡi lại. Udutha, Udutha. Kế tiếp là chữ M. Chữ M có dấu nặng này là một anuswara thì chúng ta lại xem chữ kế tiếp là chữ gì? Là chữ ch, ch. CH là ch đúng không? Thì chữ ch này á là chúng ta đọc bằng phần palatal. Palatal là cái phần gần gần cuốn họng. Không phải là trong cuốn họng mà gần cuốn họng ở bên ngoài một chút. Cái vòm trên mà bên trong á, thấy không? Thì chúng ta chuyển chữ anuswara này thành chữ nh. Thấy không? Chữ nh giống như chữ này nè. Chữ n có dấu ngã đó. Gọi là sen 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 chitta sen chitta cha chitta, thấy không? Chữ chờ nè đọc rõ ràng là chờ sen chitta tha. Rồi pratitta 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 prati pratitta 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 yatmi yatmi yatmi. Chữ này khó đọc nè. Jata jata. Chữ J á thì chúng ta đọc là j j. Chữ ikaret chúng ta đọc là j. Chữ a là chúng ta đọc là a. Chữ th là chúng ta đọc là th th th. Cho nên là chữ này chúng ta đọc là jata. Có chữ j mà trước nha. Gia, chữ nhưng là chi gia tha gia tha gia tha. Udutha giống như chữ trên vậy đó. Udutha. Rồi chữ này là chúng ta phải phân tách chữ này. Chữ này chữ g với chữ h chúng đọc là g g, thấy không? Đọc bằng cái phần guttural ở trong cuốn họng của chúng ta g. Chữ o là đọc hai nhịp vì nó là diphthong. Go 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 ra. Chữ a là một nhịp ra. Chữ e là hai nhịp t. Rồi chữ th đọc là tha. Go ra te tha. Go ra te tha. Rồi kế tiếp chữ thờ này chúng ta biết rồi là đọc là tha đúng không? Thì chữ chima chima chima. Chữ này á, chúng ta đọc là, nếu mà không có chữ H đây chúng ta đọc là Jima, Jima, đúng không? Còn có chữ H thì chúng ta đọc hơi nặng một chút. Jima, Jima, Jimata, 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 thấy không? Rồi Swaha, chữ này là Swaha, hai nhịp. Bởi vì chữ A có dấu gạch ngang trên đầu thì chúng ta đọc hai nhịp. Swaha, Sa, Swaha đó, Swaha. Không? Swaha. Đó là cách chúng ta đọc câu chú này như thế. Câu chú này rất là khó đọc và các bạn phải phân tích từng chữ, đọc từng chữ, rồi thì lâu ngày vài tháng chúng ta mới có thể quen được cách đọc câu chú này. Bởi vì các cái chữ này rất là khó đọc. Và cái nguồn, có hai nguồn, thì các bạn có thể bấm nguồn liên thứ nhất hoặc nguồn liên thứ nhì, đều có câu chú đó để chúng ta đọc thêm. Thì ý nghĩa của các từ ngữ là sandita là bị cùng, bị xích lại. Chữ dushta là hư hỏng, sai lạc, dữ. Thì cái chữ này nói chung là cái nghĩa xấu đó. Trong phần English thì là spoiled, corrupt, bad, malignant, wicked. Chữ ajna là vô minh, không có trí tuệ, không biết. Chữ nha là có trí và tiếp đầu ngữ a là phủ định. Chữ Udu là đường đi của mặt trăng, quỹ đạo của mặt trăng. Chữ Senjit là tiêu tan, tiêu trừ. English là resolve, remove. Pratitha là củng cố, thiết lập. English là establish. Chữ Yat là phục hồi, là to restore. Chữ này chúng ta đọc là ya. Có chữ giờ ngoài trước rồi mới tới ya, không? Ya, ya, ya là người mẹ hay là quả đất. English đọc là mother hay là earth. Chữ Udu là đường đi của mặt trăng. Gorata, Gorata là điều ghê tởm, kinh khủng. English là horror hoặc là awfulness. Chữ Jima là xiên quẹo. Chữ này chúng ta đọc là giờ, giờ, không? Chứ không phải là giờ, giờ. Jima là xiên quẹo. Thì ý nghĩa nôm na của bài chú này, thì chúng ta biết rằng bài chú thì chúng ta không nên dịch nghĩa, bởi vì bài chú có vô lượng nghĩa. Chúng ta là con người thì không thể nào hiểu được ý nghĩa của bài chú. Chỉ có chư Phật và chư Bồ Tát mới có thể hiểu rốt ráo được ý nghĩa của bài chú mà thôi. Thì chúng ta dựa theo từ điển để chúng ta dịch ra các từ, và chúng ta dịch cho nó trôi chảy, đặt các từ lại để cho dịch chúng trôi chảy, để chúng ta dễ dàng nắm bắt và học thuộc mà thôi. Thì ý nghĩa nôm na của bài chú này là Đức Nguyệt Mẫu là ánh sáng của chân tâm, xua tan và trừ diệt mọi cùm xích của vô minh, khiến tái phục lại mọi chân lạc vốn đang chìm đắm trong hệ lụy lầm lạc. Thì công năng của bài chú này do 40 hằng sa chư Phật đời quá khứ đã nói, có thể trừ tất cả chướng nạn, nỗi khổ đau của ác bệnh, xa lìa tất cả các sự sợ hãi, thành tựu tất cả các thiện pháp. Sức từ bi cùng với sức trong mát của Nguyệt Quang Bồ Tát không thể nghĩ bàn, có thể chữa lành bệnh tật đau đớn của thân tâm. Muốn thành tựu pháp này, hành giả lấy sợi dây ngũ sắc cúng trước mặt Đức Phật, tụng chú ngữ của Nguyệt Quang Bồ Tát năm biến, sau đó đem sợi dây ngũ sắc để ở chỗ đau nhất hoặc cột buộc vào ở chỗ đau nhất thì sẽ chữa lành. Đức Phật bảo ngài A Nan về thần chú này như sau: ông nên dùng tâm sâu xa trong sạch mà thọ trì Đà La Ni này, rộng nói lưu truyền nơi cõi Diêm Phù Đề, đừng để cho đoạn tuyệt. Đà La Ni này có thể làm lợi ích lớn cho chúng sanh trong ba cõi, tất cả bệnh khổ ràng buộc nơi thân, dùng Đà La Ni này mà trị thì không có bệnh nào chẳng khỏi. Dùng đại thần chú chú vào cây khô héo thì cây ấy còn được sanh cành lá, hoa quả, huống chi hữu tình là chúng sanh thức. Nếu thân có bệnh hoạn, dùng chú này trị mà chẳng lành, ắt không có chuyện đó. Thiện nam tử, sức uy thần của Đà La Ni này chẳng thể luận bàn. Chẳng thể luận bàn, khen ngợi không thể hết được. Nếu chẳng phải là người từ đời quá khứ lâu xa đến nay đã rộng gieo căn lành, thì cho đến tên gọi còn chẳng được nghe, huống chi là được thấy. Đại chúng các ông, trời, người, rồng, thần, vân vân, nghe ta khen ngợi đều nên tùy vui. Đó là ý nghĩa và các công năng của bài chú Nguyệt Quang Bồ Tát. Bây giờ chúng ta sẽ quay lại để chúng ta đọc thêm câu chú tiếng Phạn một vài lần nữa để chúng ta có thể dễ dàng nắm bắt.
Sandite dushta anyamite udutha sanchitta pratitta yatmi jatha udutha gorate tha jimatha swaha. Sandite dushta anyamite udutha sanchitta pratitta yatmi jatha udutha gorate tha jimatha swaha. Sandite dushta anyamite udutha sanchitta pratitta yatmi jatha udutha gorate tha jimatha swaha.
Rồi, câu chú này thì thật là khó đọc bởi vì các chữ rất là khó. Các bạn Nên chú ý những chữ màu đỏ, đọc đi đọc lại nhiều lần để chúng ta có thể dễ dàng học thuộc lòng. Rồi, xin kính chúc các bạn học mau thuộc câu chú này. Xin kính chào các bạn và xin hẹn gặp lại các bạn vào lần kế tiếp.